trên đất thiền đi muôn dặm trình, nó là tiếc mà nó chôn trăng. Còn thiền đi ở trên ruộng, trên đất thì cái đó là những cái câu nói mà mình không có cần phải nghĩ. Rồi hỏi tâm hạnh của hòa thượng là gì thì ông lại nói, lại là tâm hạnh của ngươi, tâm hạnh của ta tức là tâm hạnh của ngươi. Hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng thì ngài đáp, ba quyền mở đạo chánh, tức là tam quyền tam yếu đó, một câu phá tà tông, nghĩa là một câu để phá các tông tà. Hỏi thế nào là kế thừa của hòa thượng thì ngài nói rằng, bình thường tay chẳng nắm, cúng dường tăng ngũ hồ. Thì hỏi chưa biết ăn cái gì, nó cúng dường mà chứ ăn cái gì, thì ngài nói cơm thiên hòa đà chưa thịnh soạn. Cơm thiên hòa đà là cái thứ cơm ở các quả trời công quý, nghĩa là thơm ngon, mà ngài nó chưa thịnh soạn. Còn cái thứ canh này ăn no liền thôi, canh mà tôi cúng dường chúng tăng này ăn no liền thôi, thì đó là để chỉ cho cái thứ canh ngon mà nó hơn là cơm thiên hòa đà nữa. Sư Thiện Đường, người thuyết pháp phải đủ 10 trí đồng chân, nếu chẳng đủ 10 trí đồng chân thì tà chánh chẳng rành, tăng tục khó phân, không thể vì trời người mà làm mắt sáng để quyết đoán phải quấy. Như chim bay trong hư không mà gãy cánh, như bắn tên mà dễ cung đứt, vì dây cung đứt nên bắn không trúng đích, vì cánh gãy nên chim không thể bay trong không, dây cung chắc đôi cánh cứng thì đích và hư không đều đạt được. Thế nào là 10 trí đồng chân? Sẽ cùng các thượng tọa nêu ra: một đồng nhất chất, hai đồng đại sự, ba tổng đồng tham, bốn đồng chân trí, năm đồng biến phổ, sáu đồng cụ túc, bảy đồng đắc thất, tám đồng sanh sát, chín đồng âm hậu, mười đồng đắc nhập, gọi là 10 trí đồng chân đó. Cùng người nào đồng đắc nhập, cùng ai đồng âm hậu, thế nào là đồng sanh sát, những vật gì đồng đắc thất, cái gì đồng cụ túc, là cái gì đồng biến phổ, người nào đồng chân trí, ai hai tổng đồng tham, cái gì đồng đại sự, vật gì đồng nhất chất, có người nào điểm ra được chăng? Điểm ra được thì chẳng tiếc lòng từ bi, điểm ra chẳng được thì chưa có con mắt của kẻ tham học, cần phải biện lấy, tốt biết thị phi, mặt mài thấy còn chẳng được, đứng lâu trân trọng. Thì 10 trí đồng chân này có chỗ khác giảng qua những bài kệ, nhưng quá dài nên tôi bớt đi, tôi không có trích hết những cái bài kệ. Thì chúng ta tuy rằng ngài phân chia ra 10 trí, nhưng sự thật nếu mà thể nhập được một thì tất cả đủ, phải không? Nếu có chia 10 chia này kia đó là để trên cái phương tiện chia trẻ thôi, chứ sự thật trí nó không có nhiều. Một khi chúng ta thể nhập một là tất cả đều đầy đủ. Vì vậy mà đây không cần phải giải thích từng trí. Phủ Long Đức Y Lý Hầu cùng sư có tình quen xưa, thỉnh sư trụ trì chùa Thừa Thiên, sai sứ đi 3 lần mà sư vẫn không đến, sứ giả bị phạt. Y Lý Hầu lại sai sứ đi 1 phen nữa, sứ giả đến thưa: quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi tôi liều chết mà thôi. Sư cười bảo: bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao quyết đồng? Sứ thưa: thầy chịu thì trước sau tùy lựa chọn đó. Thì cái ông Y Lý Hầu này làm chức hầu, hồi xưa vương hầu đó, chức hầu làm tước lớn ở trong triều. Ổng có cái chùa mà ổng sai sứ tới thỉnh ngài trụ trì mà 3 lần mà ngài không chịu đi. Tới cái ông thứ ba này đó thì ông sứ sai sứ đi á, thì ổng giao nếu ông đi thỉnh được á về đây thì tốt, không được thì phải giết. Cho nên ổng kẹt quá, ổng tới nói: giờ nếu thầy không chịu đi tôi ở đây thì tôi liều chết ở đây trong dân về, về bị giết. Ông ngài kẹt quá, bây giờ sao đây? Cho nên ngài nói thôi thì bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao quyết đồng? Ông sứ ông thưa: thầy chịu đi thì trước sau tùy lựa chọn, tôi chịu hết thì ngài chịu đi. Sư bảo chúng sửa soạn hành lý xong, sư gọi chúng lại bảo: tảo tăng đi có người nào theo được? Ông vị tăng ra thưa: con theo được. Sư hỏi: một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 50 dặm. Sư bảo: ngươi đi theo ta chẳng được. Tại các vị tăng ra thưa: con theo được. Sư hỏi: một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 70 dặm. Sư bảo: ngươi theo ta cũng chẳng được. Sư giả ra thưa: con theo được, chỉ hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Sư bảo: ngươi theo lão tăng được. Nói xong sư bảo: sư giả ta đi trước nha. Sư dừng lại rồi tịch, thị giả đứng phanh tay tịch theo. Sư thọ 78 tuổi. Như vậy thì mấy chú mới thấy, nếu mà không có cái thỉnh này chắc ngài chưa tịch. phải không? Mà bây giờ tại thỉnh ngặt quá, nếu mình không về, nó về không thì nó bị giết, nó bị tử hình. Mà mình đi thì già rồi đi mệt, thì bây giờ sao? Không đi không được, thôi giờ tịch cái cho khỏe. Như vậy thì tới cái lúc ngặt nghèo thôi thì còn cái nước tịch. Như vậy thì ngài tu tới bảy mấy tuổi thì cái sức làm chủ của ngài mình cũng nể rồi. Và ông thị giả còn nhỏ xíu mà dám nói thầy đến đâu con đến đó. Thì nghe nói vậy thì tưởng đâu chỉ nói thôi, nhưng mà sự thật ngài phát đứng tịch thì ông thị giả khoanh tay tịch theo, thì ông thị giả mới thật là đáng nể, thấy không? Nghĩa là còn nhỏ như vậy là thị giả vậy mà muốn tịch là tịch. Thì như vậy thì mấy chú mới thấy cái người xưa tu thật là làm chủ hoàn toàn, nói được làm được, chứ không phải nói là thầy tịch rồi cái khóc thôi, thấy không? Như vậy thì mới thấy từ vị lớn là bậc thầy cho tới cái người nhỏ là thị giả mà đều tự tại trong lúc đã đi, muốn đi lúc nào là đi đó, mới thấy cái sức tu hành của người trước mà mình phải kính phục.